Kim Cang giảng ký, tập 85. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Phật ở chỗ này nói sanh thực tướng. Thực tướng làm gì có sanh với không sanh? Thực tướng không có sanh hay không sanh? Tại vì sao lại nói một chữ sanh vậy? Thực tướng quả thật sự là không có sanh hay không sanh. Nhưng mà phần trước bạn chưa có thể nhận ra được. Thực tướng là ở phần trước bạn chưa có thấy ra, bạn chưa thể hội được. Nguyên nhân do đâu vậy? Bởi vì bạn có phân biệt chấp trước. Hiện nay bạn đem phân biệt chấp trước thể đều buông xả hết, thì thực tướng này hoắc nhiên thấy rõ ràng. Cái ý này liền gọi là sanh. Vì vậy cái sanh này vẫn là không sanh, chứ hoàn toàn không phải thật sự có cái thực tướng sanh ra. Cho nên chữ sanh này với cái không sanh phía trước là một không phải hai, là ý hiện tiền. Phần trước chưa hiện tiền, không phải không hiện tiền, vẫn là bày ngay trước mắt. Phần trước chưa nhận ra, hiện nay mới nhận ra. Cái sự việc đó là như vậy, là cái ý như vậy. Thí dụ bản kinh Kim Cang này đã bày ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta đã nhìn thấy kinh Kim Cang từ lâu rồi, nhưng mà trong kinh Kim Cang nói gì thì không biết. Không biết cái lợi ích của kinh Kim Cang, xem nó như một cuốn sách thông thường, cũng không quan tâm đến nó. Hiện nay xem lại bỗng nhiên nhìn thấy kinh này hay như vậy, đây chính là ý nghĩa của hiện tiền. Không phải mới đạt được, vốn dĩ đã có, vốn dĩ đã hiện tiền. Hiện tiền mà không biết, hiện nay bỗng nhiên biết nó rồi, là cái ý như vậy. Giữ tiền sanh thanh tịnh tâm ý đồng, thủy giác giả, vô dĩ danh chi, giả danh viết sanh nhĩ. Có thể thấy Phật thuyết pháp mỗi câu cũng đều là pháp phương tiện. Bất đắc dĩ mới lập một cái danh từ như vậy. Nên biết rằng mọi danh từ đều là giả lập, đều không có thật nghĩa, đều là giả lập. Phật dùng cái phương pháp này khuyên dạy chúng ta minh tâm kiến tánh, dụng ý là ở chỗ này. Thủy giác, cái danh từ này ở trong kinh Đại Thừa rất nhiều, thường hay nhìn thấy. Phật nói với chúng ta ba loại giác, đây là một cách nói khác: bản giác, thủy giác, cứu cánh giác. Đây cũng gọi là ba loại giác. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn cũng gọi là ba loại giác. Tự giác, giác tha, giác mãn là nói đối với người trên công phu lệch nặng về phía từ bi. Tự giác là từ bi, từ bi đối với bản thân. Giác tha là từ bi đối với chúng sanh. Nhưng thủy giác với bản giác thì sao? Cũng là nói ở trên công phu, hoàn toàn là nói sự tăng trưởng của công phu. Thủy giác là mỗi ngày đang thủy giác, mỗi ngày giác khác nhau, tức là bắt đầu giác ngộ. Chúng ta đọc bổn kinh này, mỗi ngày đọc, mỗi ngày cảm thấy có một ý nghĩa mới, một chút ý nghĩa mới này hôm nay mới giác ngộ được. Hôm qua đọc không nhìn thấy, hôm nay mới nhìn thấy, thế thì hôm nay thủy giác. Ngày mai đọc tiếp lại có ý nghĩa mới xuất hiện, lại là thủy giác. Từ đó cho thấy Bồ Tát liên tục chứng đến quả vị đẳng giác rồi, phá một phỏng vô minh, cuối cùng vẫn là thủy giác. Họ đến ngày nào mới giác ngộ? Sau khi giác ngộ, vậy mới chứng được Bồ Đề viên mãn. Cho nên thủy giác không phải nói cái ngày mới đầu tiên đó, không phải vậy. Mỗi ngày đều là thủy giác, mỗi năm đều là đang thủy giác. Bồ Tát 51 cái cấp bậc chưa có thủy giác, họ đã ngừng nghỉ là không thể tiến bộ rồi. Mỗi ngày đang bắt đầu giác ngộ. Đây là một cái danh từ của công phu tu hành. Đắc lực là hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa sanh thực tướng, với ý hiện tiền, tính tâm thanh tịnh, tiện thị thực tướng hiện tiền, nhân kỳ tính thành tựu, tiện tâm thanh tịnh. Bốn cái chữ này nếu như dùng tâm thái rất bình thường để nhìn nó thì bạn không thể thấy ra cửa đạo của nó. Bốn chữ này quan hệ với sự tu hành của chúng ta vô cùng vô cùng lớn. Công phu của chúng ta không đắc lực, niệm Phật không đắc lực, nghiên cứu kinh giáo không đắc lực, trong cuộc sống có phiền não, ở trong công việc không thể vừa lòng như ý. Bạn muốn hỏi cái nguyên nhân đó do đâu vậy? Đáp án chính xác nhất chính là bốn cái chữ này. Tính tâm của bạn không thanh tịnh, cho nên bạn mới bị những điều bất như ý này. Nếu như tính tâm của bạn thanh tịnh thì không những niệm Phật, công phu đắc lực, mà nghiên cứu giáo lý cũng đắc lực, đời sống rất vui vẻ, công việc rất hài lòng, mọi thứ đều được thọ dụng. Một câu này quan hệ lớn biết bao. Nếu như nói ở trong Kinh Đại Thừa, từng câu từng chữ không có quan hệ gì với đời sống chúng ta, vì chúng ta học nó để làm gì? Nếu như không có quan hệ thì Phật sẽ không rảnh để nói lời vô nghĩa. Phàm phu chúng ta thường nói lời vô nghĩa, ở trong Kinh Phật không có lời vô nghĩa. Cần phải biết Thế Tôn vì chúng ta thuyết pháp 49 năm. 49 năm là thời gian rất ngắn. Thời gian ngắn như vậy phải giáo hóa tất cả chúng sanh 9 pháp giới, có thể khiến tất cả chúng sanh ai ai cũng được lợi ích, thì 49 năm là thời gian rất ngắn. Đâu có thời gian để nói lời vô nghĩa chứ. Những chân tướng sự thật này chúng ta cũng cần phải biết. Chúng ta ngày nay khó khăn lớn nhất chính là không có tín tâm. Học Phật, niệm Phật, không có tín tâm giảng sanh. Hỏi bạn giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ có phần nắm chắc không? Không chắc chắn. Không có tín tâm. Bạn đến học bộ kinh này, bộ kinh này thật sự thông đạt rồi phải không? Lắc đầu, đều là không có tín tâm. Hỏi đời sống của bạn có tốt không? Công việc có hài lòng không? Đều lắc đầu, đều không có tín tâm. Cái đời sống này sống quá khổ rồi. Người bình thường tín tâm thật sự không có cách gì thiết lập được. Tín tâm phải thiết lập từ đâu vậy? Nếu không gặp được Phật Pháp thế thì khó rồi, quá khó, quá khó rồi. Gặp được Phật Pháp, gặp được rồi mà không hiểu cũng vô ích. Cho nên ở trong Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu, lời khai thị của Thế Tôn rất hay. Kinh đó là Kinh Tiểu Thừa, rất quan trọng. Tôi sau này sẽ tìm một người để giảng cho các bạn nghe thử xem. Kinh này vừa mở đầu, Tôn giả A Nan đưa ra một vấn đề lên Thích Ca Mâu Ni Phật: chúng con học Phật rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Rốt cuộc là kiết hay là hung? Kiết là tốt, hung là không tốt. Khi chúng ta học Phật rốt cuộc là tốt hay không? Phật liền nói rõ với ngài A Nan: học Phật điều kiện đầu tiên là phải gặp được minh sư, phải thọ giới với minh sư. Minh không phải là tên tuổi lớn, không phải danh dự chữ danh đó, mà là chữ minh trong quang minh. Sở dĩ cái âm này như nhau mà chữ khác nhau, ý nghĩa cũng không như nhau. Tên tuổi lớn không nhất thiết là hữu ích. Thật sự có tu hành, đương nhiên người có chứng quả thì cái đó không có gì để nói. Người chưa chứng quả thật sự có tu hành, cần gặp được vị thầy như vậy. Thọ là tiếp nhận, giới là giáo giới, cần tiếp nhận giáo giới của vị thầy tốt là điều kiện đầu tiên. Cho nên không có thiện tri thức đích thực đến giúp đỡ bạn, gặp được kinh điển không hiểu, không có cách gì. Trong Đại Trí Đầu Luận Kinh Hoa Nghiêm cũng có nói: Phật Pháp không có người diễn thuyết, tuy trí cũng không thể hiểu được. Người thông minh trí tuệ thế gian không có cách gì giải thích kinh Phật được. Bạn thử nghĩ tại sao không có phương pháp hiểu được kinh Phật vậy? Kinh phải lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Thế gian người thông minh trí huệ tuyệt đỉnh, họ chưa có lìa tướng. Chưa có lìa tướng thì tính tâm của họ vẫn là không thanh tịnh, thực tướng của họ chưa có hiện tiền, thì họ làm sao có thể nói cảnh giới của Phật được? Đạo lý là ở chỗ này. Phật không phải xem thường những người thông minh này của thế gian, không phải vậy. Nó có đạo lý ở trong đó. Như thế chúng ta xây dựng tín tâm. Kinh Luận Tịnh Tông hay, Kinh Điển Đại Thừa Liễu Nghĩa hay, giống như Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm đều là thuộc về Nhất Thừa Viên Giáo. Từ trên những đại kinh này thiết lập tín tâm thanh tịnh quá thật sự là dễ dàng, thẳng tắc vững vàng. Nhất là Kim Cang Bát Nhã, văn tự ít, đơn giản ngắn gọn, một mảy may dài dòng vòng vo cũng không có, từng câu nói đều gọn gàng thẳng tắc. Nhưng mà chúng ta phải tin tưởng mới được. Tin như thế nào vậy? Là không chấp trước. Chấp trước là không tin rồi. Tôi tin rồi, tin rồi mà vẫn còn phân biệt chấp trước, thế là sai rồi. Có phân biệt chấp trước là không tin. Liệt khỏi tất cả phân biệt chấp trước là tin. Ở trong đời sống thường ngày mà luyện tập, luyện tập ở trong tâm, không có phân biệt, không có chấp trước. Khi tiếp xúc với đại chúng thì tùy thuận chúng sanh phân biệt mà phân biệt, tùy thuận chúng sanh chấp trước mà chấp trước. Bản thân có chấp trước hay không vậy? Quả thật không có chấp trước. Có phân biệt hay không vậy? Quả thật không có phân biệt. Bởi vì các bạn phân biệt nên tôi phân biệt với các bạn, các bạn chấp trước tôi mới chấp trước với các bạn. Đây mới gọi là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Ở trong tùy hỷ thành tựu công đức là gì vậy? Công đức là tâm địa thanh tịnh, không có phân biệt chấp trước là công đức. Khi tùy hỷ cần có thể tùy theo tất cả chúng sanh. Vì vậy Phật Pháp ở thế gian nhưng không ngoại tướng thế gian. Bạn nói tốt tôi cũng nói tốt, bạn nói không tốt tôi cũng nói không tốt. Trong tâm tôi không có tốt hay không tốt là bởi vì bạn có tốt chứ không tốt. tôi tùy thuận theo cái tốt với không tốt của bạn. Ở trong tâm thật sự có cái tốt với không tốt, thế là hỏng rồi, thế là sai rồi. Thế là không phải tu Kim Cang Bát Nhã, là không phải đệ tử Phật. Nhân kỳ tính thành tựu, tiện tâm thanh tịnh. Có thể thấy cái tiêu chuẩn của tính thành tựu này là phải tâm thanh tịnh thì tính mới thành tựu. Tâm không phải thanh tịnh, không có tính tâm. Nhi thanh tịnh tâm giả, thực tướng giả, giai thị bổn tánh. Thử hiển sanh tức vô sanh nghĩa. Cái ý này rất rõ ràng. Nói tâm thanh tịnh, nói thực tướng, nói tính thành tựu, thấy đều là nói đến bổn tánh, đều là sự bộc lộ viên mãn của tánh đức. Nên biết rằng sanh cùng vô sanh là một, không phải hai. Sở dĩ chứng đắc diệt thị giả danh thực vô sở chứng, vô sở đắc giả. Bát Nhã Tâm Kinh phần sau đã nói lời thật với chúng ta, vô trí diệt vô đắc. Cái này là kết luận cuối cùng của Thế Tôn 22 năm giảng kinh Bát Nhã. 22 năm cuối cùng nói lời này, không thể nói lúc mở đầu. Vừa mở đầu nói vô trí diệt vô đắc thì người ta đều chạy sạch hết, là vô trí vô đắc, còn đến học cái gì? Ta cái gì cũng không cần học nữa rồi. Họ không biết rằng vô trí là trí huệ viên mãn, là trí huệ chân thật. Ở trong tâm bạn có cái có trí là sai rồi. Nói lời rất thành thật, Phật thuyết pháp cũng thật khó cho ngài rồi, thật không dễ dàng. Phật nói chữ vô trí, nếu bạn chấp trước vô trí, thế thì bạn sai rồi. Phật nói chữ vô đắc, bạn cũng chấp trước thực sự vô đắc, thì bạn lại sai nữa rồi. Trí cùng vô trí ở trong tâm không được phép có, thấy đều phải lìa khỏi, thế mới gọi là vô trí. Ý nghĩa của chữ vô đó của ngài là không phải có trí, không phải vô trí, là cái ý này. Ở trong cái trí đó chính là có trí, không trí. Đắc cũng là cái ý nghĩa này, không phải có đắc, không phải không đắc. Hai bên đều lìa hết, đó thực sự gọi là không. Chúng ta thông thường lơ là sơ ý xem là y văn giải nghĩa, xem thấy học Phật không có trí có lẽ là không rồi, là chữ không của có không. Nhìn thấy vô đắc có lẽ thực sự không có đắc rồi. Giải thích như vậy thì Phật ba đời nghe thấy đều rơi lệ, đều kêu oan rồi, bạn đã hiểu sai ý của tôi rồi. Không lập hai bên, không giữ trung đạo, thì tâm thanh tịnh hiển lộ viên mãn. Ở trong tâm thanh tịnh có vô lượng trí huệ, có vô lượng đức năng, thấy đều hiện tiền. Vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng là cái vốn dĩ đầy đủ ở trong tâm thanh tịnh. Cho nên nói vô trí vô đắc, trí huệ là vốn dĩ đầy đủ, không phải có được từ bên ngoài. Dạng đức dạng năng là vốn dĩ đầy đủ, cũng không phải có được từ bên ngoài. Chúng ta xem kinh Vô Lượng Thọ, xem kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ, Thế Tôn giới thiệu chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm. Xem kinh Hoa Nghiêm, thấy nhất chân pháp giới, thế giới hoa tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na. Và nếu bạn so lại với tâm kinh, cái này không đúng. Tâm kinh nói vô trí diệt vô đắc, sau đó là đại trí huệ, phước báo lớn đó đều hiện tiền rồi vậy. Tâm kinh nói vô trí vô đắc chính là cái cảnh giới đó. Phàm phu chúng ta mê ở trong chấp trước. Phật nói tất cả pháp không gì khác là để phá chấp trước của chúng ta mà thôi. Phật nói bạn chỉ cần không chấp trước thì cái cảnh giới này chính là của bạn, cũng đã hiện tiền rồi. Cái cảnh giới này tại sao bạn không đạt được gì? chính là bởi vì bạn chấp trước. Hằng ngày đang khởi vọng tưởng, hằng ngày đang chấp trước, cho nên cảnh giới vốn có ở trong chân như bổn tánh của chính bạn không thể hiện tiền. Đây là lời mà trong phẩm xuất hiện nói: nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí huệ đức tướng, đáng dĩ vọng tưởng chấp trước nhi bất năng chứng đắc. Bát Nhã là thẳng tắc phá vọng tưởng chấp trước. Cho nên dứt khoát không nên cho rằng Phật nói tín giải hành chứng, vẫn cho rằng thật sự có một cái chứng. Nếu bạn chấp trước cái chứng này thì bạn vĩnh viễn không thể chứng rồi. Rất nhiều đồng tu học Phật khi nhìn thấy tôi đến nói với tôi: Pháp Sư ơi, con niệm Phật đã niệm rất nhiều năm rồi mà không thể được nhất tâm bất loạn. Tôi liền thành thật nói cho họ biết, tôi bảo anh đời này đừng mong nữa, anh vĩnh viễn không thể đạt được. Họ hỏi tại vì sao vậy? Bởi vì anh niệm A-di-đà Phật ở trong tâm còn có cái nhất tâm bất loạn xen tạp ở trong đó, thì anh cái tâm đó sao có thể thanh tịnh được chứ? Vì phải làm thế nào? Nhất tâm bất loạn là hoàn toàn không nghĩ đến nó, hoàn toàn không quan tâm đến nó, thì tự nhiên sẽ đạt được ngay. Rất nhiều người không hiểu được cái đạo lý này. Họ có cái ý nghĩ như vậy ở trong đó, tức là có tâm tham. Họ muốn tham được, tôi mau mau được nhất tâm bất loạn. Có tâm tham liền có tâm ngạo mạn, tôi được nhất tâm, công phu của anh không bằng tôi cao hơn anh. Thì tham sân si mạng thấy đều khởi lên rồi. Thế thì sao có thể thành tựu được chứ? Không những không thể đạt được nhất tâm bất loạn, mà công phu thành khối cũng không thể đạt được. Làm thế nào đạt được vậy? Chẳng mong nghĩ gì, thật thà niệm liền đạt được ngay, tự nhiên liền đạt được. Cho nên người niệm Phật chân chánh được nhất tâm bất loạn thì những cụ bà dưới quê đó rất nhiều. Họ không biết chữ, họ cũng không hiểu giáo lý, bạn hỏi họ cái gì cũng không biết. Họ từ sáng đến tối A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Họ được nhất tâm bất loạn, họ không nói cho bạn biết tôi được nhất tâm bất loạn. Họ không có cái ý nghĩ này, họ thực sự được nhất tâm rồi, cho nên họ giảng sanh rất tự tại. Họ thực sự được nhất tâm rồi. Người đáng thương nhất chính là chúng ta phần tử tri thức thông thường này. Đọc sách càng nhiều thì càng tệ hại, đọc đến mức nghĩ ngợi lung tung đầy trong đầu. Người thế gian này rất ngưỡng mộ người đọc sách nhiều. Phật đây nhìn thấy càng nhiều càng tệ hại, kinh xem nhiều cũng hỏng, càng xem nhiều càng tệ hại. Cho nên ở trong các buổi giảng tôi cũng đã từng nói, kinh tạng mà Thế Tôn nói trong 49 năm đó gọi là mê cung. Từ xưa đến nay, bao nhiêu các bậc đại đức xuất gia tại gia nghiên cứu giáo lý này đã vào cái mê cung này, người có thể đi ra được không nhiều, đều bị mê ở trong đó. Cho nên nói chết ở trong giáo rất đáng thương, sắp chết vẫn chấp trước, vì là vô phương rồi. Sắp chết cũng không chịu niệm Phật, vậy thì có cách gì chứ? Họ chấp trước, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên phải biết rằng những lời này của Phật đều là những giả danh. Nhưng mà thật có việc ấy, nhưng bạn quyết định không được chấp trước. Thực vô sở chứng, vô sở đắc giả. Xem ngược trở lại, thật có sở chứng, thật có sở đắc. Đắc cùng vô đắc là một. Đắc chính là vô đắc chính là đắc. Chứng chính là vô chứng chính là chứng. Thế là bạn thật sự chứng đắc rồi. Phật bảo chúng ta thể hội cái ý nghĩa này. Bạn chấp trước, có chứng, có đắc là bạn rơi vào phía bên có này. Nếu như bạn nói không chứng, không đắc thì bạn rơi vào phía bên không có. Kinh Kim Cang dạy chúng ta, tướng pháp là có, tướng phi pháp là không. Tướng pháp, tướng phi pháp, hai bên đều không thủ. Đó liền gọi là thực vô sở chứng, thực vô sở đắc. Cho nên thực vô sở chứng, thực vô sở đắc ở cái chỗ này là hai bên đều không chấp trước. Phải hiểu cái ý này. Cái này là chỗ khó của kinh Phật. Cho nên nói Phật pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Họ cần phải hai bên đều không chấp trước. Đây mới là nghĩa chân thật của Phật. Bất đảng thử giả, sở dị tính tâm thanh tịnh giả, diệt tha nhân dân nhiên. Tính tâm thanh tịnh là người khác nói. Tự mình có cái ý nghĩ này hay không gì? Tôi tâm thanh tịnh rồi. Các bạn thử nghĩ họ đã thanh tịnh chưa vậy? Họ bốn tướng đầy đủ, ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả, bốn tướng đầy đủ, tâm họ làm sao thanh tịnh được chứ? Cho nên thanh tịnh là người khác nói. Tâm của bạn đã thanh tịnh rồi là người khác nói. Mình thì sao? Như chẳng có việc gì. Đó gọi là thanh tịnh. Bản thân nếu có cái tôi tâm thanh tịnh rồi, vừa quan hỷ, đây vừa quan hỷ liền rơi trở xuống. Vốn dĩ là trình độ thanh tịnh rồi, đây là vừa quan hỷ liền rơi xuống. Cho nên vậy bạn đáng mạch trực như pháp hành khứ, là hãy cứ làm như vậy. Không nên khởi tâm động niệm, không nên có vọng tưởng chấp trước. Thế thì đúng. Thị nhân tâm trung, sơ bất tự dĩ vi tính thành tựu, sơ bất tự dĩ vi tâm thanh tịnh. Bạn thấy, đây là tâm thái của họ. Người tu hành tu đạo chân chánh, họ là thật sự thanh tịnh. Họ không có cái ý nghĩ này. Hà dĩ cố, thiểu hữu nhất ti ảnh tự tại, tiện thị pháp tướng, tiện thị thủ trước. Thế liền không thanh tịnh ngay. Phải hạ công phu ngay chỗ này. Cái công phu này chính là ở trong đời sống thường ngày, chính là ở trong công việc mỗi ngày của chúng ta, ở trong đối nhân xử thế tiếp vật, mọi lúc mọi nơi đều là đang hành Bồ Tát đạo, đều là đang tu lục độ vạn hạnh. Mặc áo ăn cơm đều là như vậy. Lời nói nụ cười, nhất cử nhất động, không có gì không phải lục độ Bồ Tát. Mười nguyện phổ hiền, vậy mới là biết tu, mới gọi là biết dụng công. Công phu dùng dầu trong đời sống rồi. Đệ nhất hy hữu, đệ nhất tước thị chánh đẳng, ngôn kỳ ký chánh giác, phục bình đẳng giả. Đệ nhất hy hữu, chánh đẳng chánh giác là biệt hiệu của Bồ Tát Đại Thừa, bậc Thánh Tiểu Thừa, A-La-Hán, Phật Bích Chi, xưng là chánh giác. Nhưng mà chưa có chánh đẳng. Họ là giác ngộ, không có sai. Thật sự là giác ngộ rồi. Kiến tư phiền não đoạn rồi. Tại vì sao không thể thành chánh đẳng vậy? Đẳng là ngang bằng Phật. Tuy đoạn kiến tư phiền não, cái tâm họ dùng đó không giống với tâm của Phật. Không giống ở điểm nào vậy? Phật dùng chân tâm, họ vẫn là dùng tâm ý thức. A-la-hán, Bích Di Phật, Bồ-Tát Huyền Giáo đều là dùng tâm ý thức. Bồ-Tát Huyền Giáo này chính là Bồ-Tát Quả Vị Tam Hiền của Biệt Giáo, là Bồ-Tát Quả Vị Thập Tính của Viên Giáo, chưa kiến tánh. Đều là dùng tám thức, 51 tâm sở. Họ dùng chánh, họ không tà. Tuy không phải chân tâm, nhưng họ dùng chánh. Cho nên họ gọi là chánh giác, không thể gọi là chánh đẳng. Như thế từ đó cho thấy, Nhị Thừa và Bồ Tát Huyền Giáo chánh giác của họ hoàn toàn là y giáo phụng hành mà có được. Phật nói với chúng ta như thế nào thì chúng ta làm như thế ấy, phục tùng 100%, một mảy may không trái phạm. Họ là chánh giác, bởi vì họ biểu hiện ra không có khác gì so với chư Phật Như Lai, nhưng mà dùng tâm khác nhau. Nếu như phá một phẩm vô minh, thế là dùng chân tánh rồi, chân tâm hiện tiền rồi, thế liền gọi là chánh đẳng, chánh giác. Họ cái tâm đó cùng tâm của Phật là như nhau, là thật, không phải là giả. Là giống như ánh trăng buổi tối, tâm của Phật là trăng 15, là trăng rất tròn đầy. Tâm của Bồ Tát là trăng khuyết một nửa, hoặc giả là trăng non. Cái sơ trụ viên giáo đó chính là trăng non. Ánh sáng của trăng non không lớn, nhưng ánh sáng đó là ánh sáng trăng thật, không phải giả, là thật. Không có khác gì so với ánh trăng 15, chỉ có lớn nhỏ khác nhau. Nó là thật, nó không giả. Như thế họ dùng chân tâm, cho nên gọi là chánh đẳng, chánh giác. Từ sơ trụ viên giáo đến Bồ Tát đẳng giác, 41 cái cấp bậc đều gọi là chánh đẳng, chánh giác. Tùy theo họ vô minh phá từng phần, thì cái chánh đẳng, chánh giác của họ sẽ dần dần đang tăng trưởng. Đến 41 phẩm vô minh phá hết rồi, chứng được quả vị Phật quả rồi, cứu cánh viên mãn rồi, liền gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa của vô thượng là viên mãn. Cái này chúng ta phải biết. Từ đó cho thấy, bắt đầu từ Bồ Tát Huyền Giáo đến vô thượng chánh đẳng chánh giác là tu cái gì vậy? Là lìa tướng mà thôi. Đều là tu lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng cảnh giới, lìa tướng quả báo. Không cầu quả báo. Tại vì sao không cầu vậy? Hơi có một chút xíu cầu thì bốn tướng của bạn đầy đủ rồi. Bạn là phàm phu, bạn chưa có tu hành. Thật sự ngay cả Bồ Tát Huyền Giáo cũng không bằng. Bồ Tát Huyền Giáo đã thật sự nghe lời rồi, thật sự chịu làm rồi, nhưng cảnh giới chưa đạt được. Nếu như trong tâm chúng ta còn chấp tướng mong cầu thì Bồ Tát Huyền Giáo cũng không có phần. Đây là điểm chúng ta cần phải nhớ kỹ. Chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh, muốn tự vỗ ngực có phần nắm chắc giảng sanh, bạn dựa vào cái gì? Dựa vào thân tâm thế giới tất cả buông xả rồi, thế thật sự là có phần nắm chắc. Có một mảy may không buông xả là không được. Bên này cư sĩ Tô gần đây đã đưa mấy chị giảng sanh, là thời gian khoảng 1-2 tuần trước, có lẽ là 2 tuần, có một bà cụ nghe nói là hơn 90 tuổi, xưa nay chưa từng niệm Phật. Lúc lâm chung gặp được ông nói lời khai thị cho bà, tiễn bà giảng sanh. Bà chỉ là một ngôi nhà không buông xả được, đây là căn nhà chính phủ cấp cho bà, niệm ở trong tâm. Cư sĩ Tô nói buông xả rồi, khuyên một hồi lâu bà buông xả. Vừa buông xả vì không đầy 10 phút là đi rồi. Đều nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn. Có lẽ có rất nhiều đồng tu nhìn thấy ánh vàng, sắc vàng, sáng rực, bất khả tư nghị, chứng minh Nguyện thứ 18 của Kinh Vô Lượng Thọ là chính xác. Ở trong nguyện thứ 18 nói, lúc sắp mạng chung, một niệm đến 10 niệm Phật cũng tiếp dẫn họ vãng sanh. Đạo lý ở trong đây chúng ta rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Đây là thiện căn của bà trong đời quá khứ vô lượng kiếp. Vào lúc này phát hiện họ ở trong đời này đáng tiếc không có gặp được duyên, lâm chung mới gặp được. Thật sự buông xả, bạn thấy lập tức liền đi, là cảm ứng đạo giao. Cho nên nhất định phải buông. Một mảy may chấp trước, một mảy may không buông cũng không được. Chúng tôi đã từng gặp được một số người sanh tử tự tại. Sao gọi là tự tại vậy? Muốn đi liền đi. Hiện nay không muốn đi, vẫn sẵn lòng trụ thêm mấy năm ở trên cái thế giới này, là không ngại sự. Cái này gọi là tự tại. Dựa vào cái gì tự tại gì? Không hề lưu luyến cái gì đối với thế gian này. Đến lúc nào đi cũng được. Tại vì sao phải trụ thêm mấy năm vậy? Đó là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân tóm lại không ngoài việc vẫn còn người có duyên. Ta trụ thêm mấy ngày để mang thêm mấy người nữa đi, là cái đạo lý như vậy. Nếu như không phải mang thêm mấy người vãng sanh thì bản thân chẳng phải đã đi từ lâu rồi. Cái thế gian này không có gì lưu luyến, chỉ có một nguyên nhân như vậy. Được sanh tử tự tại vẫn không đi, có nguyên nhân gì? Là do duyên vẫn chưa hết, vẫn còn người chịu nghe lời, vẫn còn người chịu nghe khuyên bảo, thì khuyên thêm mấy người nữa. Loại công phu này có khó hay không vậy? Không khó. Phải làm như thế nào vậy? Cái thế gian này trong tâm như không có việc gì thì làm được ngay, liền thành công, không có sanh tử. Lúc nào muốn đi liền đi, lúc nào muốn đến thì đến, đâu có sanh tử. Không có sanh tử. Đây là nói lời chân thật với bạn. Cho nên đây là hy hữu. Công đức giả, công chỉ tu công, đức chỉ tánh đức. Đây là định nghĩa của hai chữ công đức. Chúng ta nên biết, hiện tại hai chữ này dùng rất nhiều, nhưng mà rất nhiều người đã hiểu sai, cũng dùng sai, cho rằng đến chùa cúng dường mấy đồng là đã có công đức rồi, hoặc giả là niệm Phật một chút, đáp y cho Phật, bái sám như vậy là có công đức rồi. Bạn thử xem cái giải thích này. Công là chỉ tu công. Tu cái gì vậy? Là điều chỉnh cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta. Công phu như vậy gọi là tu công. Chúng ta đã bái một thời sám, đại bi sám ngắn, một ngày là bái xong. Nếu như lương hoàng sám phải bái 7 ngày, thủy lục đại sám phải bái rất nhiều ngày. Sau khi bái xong, những cách nghĩ, cách nhìn sai lầm đó của bạn có phải đã điều chỉnh trở lại hay chưa? Thật sự điều chỉnh trở lại rồi thì bạn đã có tu công. Bạn có đức hay không thế thì còn một chuyện khác nữa. Đức là chỉ cái gì vậy? Là tánh đức. Công đức chân thật, chân chánh ở trong tu hành là phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Đó là công đức chân thật. Tham thiền minh tâm kiến tánh là công đức. Niệm Phật được nhất tâm bất loạn là công đức. Cho nên phải biết, ở trong pháp môn niệm Phật mà nói, công đức hạ phẩm là công phu thành khối. Công đức trung phẩm là sự nhất tâm bất loạn. Công đức thượng phẩm là lý nhất tâm bất loạn. Bạn đã được loại công đức nào rồi? Không phải nói chúng ta làm một số việc tốt tức là công đức. Không có. Đó gọi là phước đức. Phước đức với công đức cần phân rõ ràng. Cho nên năm xưa khi tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc gặp vua Lương Võ Đế, Lương Võ Đế là vị hộ pháp lớn ở trong cửa Phật chúng ta, là tín đồ Phật giáo mộ đạo. Ông dùng địa vị của mình, dùng thế lực của mình xây dựng chùa Phật ở Giang Nam, ở khu vực do bản thân ông quản lý, đã xây 480 ngôi chùa Phật. Ông là hoan hỷ người xuất gia và bạn xuất gia, rồi ông cúng dường, đã độ bao nhiêu vạn người xuất gia. Tự cho rằng công đức rất lớn rồi. Khi Đạt Ma đến thăm ông, ông liền kiêu hãnh thể hiện bản thân mình với Đạt Ma. Làm nhiều công đức gì ở trong cửa Phật, tôi làm nhiều việc tốt như vậy. Hỏi pháp sư Đạt Ma, công đức của tôi có lớn hay không? Đạt Ma là người thành thật, không biết xét lời xem mặt đoán ý, đã nói lời thành thật, nói hoàn toàn không có công đức. Lương Võ Đế bị ngài dội một gáo nước lạnh, không quan tâm ngài nữa, cũng không hộ pháp cho ngài. Ngài đến Thiếu Lâm Tự để diện bích 9 năm, sống cái đời sống khổ đó. Nếu như tổ sư Đạt Ma nói công đức rất lớn, thì Lương Võ Đế nghe xong sẽ tôn ngài làm quốc sư. Cúng dường đó là trên cả tuyệt vời. Đó nhất định là trọng đại tốt nhất rồi. Đây là tổ sư Đạt Ma nói lời thành thật, không có công đức. Nếu như điều ông muốn hỏi là phước đức của tôi có lớn hay không, thì nhất định là rất lớn, rất lớn. Cái ông tu là phước đức, là tu phước báo, không có công đức. Công đức phải minh tâm kiến tánh. Chúng ta thường nói do giới được định, cái giới đó là công đức. Do định khai huệ, cái định này là công đức. Nếu như trì giới không thể đắc định, thì trì giới là phước đức, không phải công đức. Giới luật tinh nghiêm có công đức hay không vậy? Hoàn toàn không có công đức, có phước đức. Trì giới nếu đắc định, đó là công đức. Mục đích giới của họ là đắc định, mục đích của định là khai huệ. Tu định nhất định phải khai trí huệ, đó là công đức. Tu định nếu không khai trí huệ cũng là phước đức. Cái hưởng phước đó chính là đi hưởng phước ở trời tứ thiền, trời tứ không, đi hưởng phước trời rồi. Đây là điều chúng ta cần hiểu rõ, cần sáng tỏ. Nếu người khác hỏi, phải nói ra cho được. Làm việc tốt là tu phước, được phước báo nhân thiên. Được phước báo nhân thiên, làm việc tốt còn phải nghiêm trì giới luật mới có thể được phước báo nhân thiên. Bạn thấy ngũ giới được thân người, bản thân bạn giữ ngũ giới, tự mình tỉ mỉ suy nghĩ xem, ta trì giới nếu cho điểm có thể đạt được 80 điểm hay không? Nếu như ngũ giới có thể chấm 80 điểm, thì bạn sẽ không bị mất thân người, bạn đời sau vẫn có thể ở cõi người. Hơn nữa đời sau nhất định là tốt hơn đời này, có phước báo hơn đời này. Nhưng mà người bình thường tự mình chấm điểm cho mình thì không đáng tin cậy. Mới được có 5 điểm, 8 điểm liền vội vàng báo lên 80 điểm, 90 điểm rồi. Người đó là tự mình lừa gạt chính mình. Cần phải hiểu được giới tướng, giới thể, giới tướng, giới hạnh. Nếu bạn thật sự hiểu rõ biết khai giá trì phạm, y giáo phụng hành, thế mới có thể làm được trì giới. Tự mình trì tịnh giới, không nên quan tâm người khác có trì giới hay không. Nếu quan tâm đến người khác thì sao? Như thế thì bạn chính là tu thiện, nhưng mà thiện cũng không viên mãn, quả báo không tốt lắm. Cũng có thể sanh thiên, cũng có thể đến nhân gian. Tại sao không tốt vậy? Vì trời hay nhân gian đều đi làm A-tu-la. A-tu-la đời trước trì giới tu phước, coi thường người khác, cống cao ngã mạn. Người kia phá giới coi thường họ, người kia không trì giới thì chẳng thèm nhìn đến. Họ trì giới tu phước, tâm thái như vậy là biến thành A-tu-la, thì biến thành La-sát. A-tu-la có phước báo lớn, làm sao có vậy? Là như vậy mà có. Thế thì thử nghĩ bản thân chúng ta trì giới tu phước có phải là tâm thái này hay không? Làm thủy lục, nhất định muốn làm chủ thủy lục. Anh bỏ ra 1 triệu, tôi bỏ ra 1,2 triệu, tôi ở trên anh. Loại người này tương lai làm gì vậy? Đi làm A-tu-la, đi làm La-sát. Tâm háo thắng mạnh. Háo thắng, ngạo mạn. Phước báo lớn đi nữa cũng không thể ra khỏi tam giới. Khi hưởng phước chưa chắc là không tạo ác nghiệp. Tạo tác ác nghiệp, tương lai nhất định đọa tam đồ. Sao phải khổ như vậy chứ? Cho nên chữ đức này là chỉ tánh đức. Tánh đức là chí thiện, thiện chân thật. Dưới đây nói phước đức cùng công đức giống mà khác. Dưới đây đoạn này muốn làm rõ cái sự việc này. Phước đức cảm quả báo, công đức hiển thể dụng là khác nhau. Ở trong công đức nhất định có phước đức, ở trong phước đức không có công đức. Phước đức phần lớn là nói về hữu vi, phần lớn đều là từ hữu vi, pháp hữu vi. Công đức chỉ nói đến vô vi. Công đức hiển từ đâu vậy? Từ tâm thanh tịnh. Bạn thấy Kinh Kim Cang, vậy bạn lìa tướng, lìa kiến, đây là công đức. Để chân tâm bản tánh, bạn tự nhiên hiển lộ cái này là công đức. Tu công đức nhi trước tướng, tắc công đức thành vi phước đức, là biến chất rồi. Biến chất. Tu phước đức nhi bất trước tướng, tắc phước đức tức thì công đức. Sự khác biệt giữa công đức cùng phước đức, một cái là tâm thanh tịnh tu tất cả thiện là công đức, cái mà tâm nhiễm ô tu chính là phước đức. Tâm nhiễm ô tu thiền định cũng là phước đức, tu bát nhã cũng là phước đức. Cái này các vị nhất định phải biết. Niệm Phật không thể sanh tịnh độ cũng đã biến thành phước đức rồi.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.